Hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022. Chắc chắn có một đấng tạo hóa. Chào bạn rất thân mến, chúc bạn một ngày thật bình an trong Chúa. Bạn có tin rằng có một đấng tạo hóa đã tạo ra vũ trụ và vạn vật không? Đây quả thật là một câu hỏi không dễ trả lời, và là vấn đề vẫn còn đang tranh luận mà không biết khi nào mới đến hồi kết giữa những người theo chủ nghĩa vô thần và những người hữu thần. Đòi hỏi con người tin vào một đấng tạo hóa mà họ không thể nhìn thấy và cảm nhận được, giữa một thời kỳ mà khoa học thực chứng trở thành yêu cầu bắt buộc để kiểm nghiệm cho bất cứ lý thuyết nào, thật là khó. Những thành tựu khoa học mà con người đạt được cho đến hiện tại cũng càng khiến họ tự mãn và tin tưởng rằng một ngày nào đó họ sẽ dùng chính khoa học để đánh đổ tượng đài mà những người hữu thần đang tôn thờ. Nhưng càng khám phá nhiều điều, các nhà khoa học lại càng nhận ra thế giới mà hiện tại họ chưa thể nắm bắt đang còn vô cùng vô tận. Và cái tận cùng của mọi khám phá có lẽ là đấng tạo hóa. Ví dụ như trước kia, khi khoa học chưa phát hiện ra không khí, con người cũng không có khái niệm gì về không khí, thứ mà họ vẫn đang hít thở hàng ngày để duy trì sự sống. Nhưng chưa khám phá ra thì không có thể nói là không tồn tại. Cũng như vậy, trình độ khoa học hiện tại có thể chưa giúp con người cảm nghiệm một đấng tạo hóa đang tồn tại bên ngoài mọi quy luật vũ trụ, thì cũng không thể nói rằng đấng ấy không tồn tại. Albert Einstein, người đặt nền cho vật lý hiện đại, có nói thế này: những ai nghiêm túc nghiên cứu khoa học đều chắc một điều là trong tất cả những định luật vũ trụ đều có bóng dáng của một thần linh siêu vượt lên trên con người, và chúng ta phải cảm thấy mình thật thấp kém. Nếu bạn có hỏi tôi đấng tạo hóa ở đâu để chỉ cho bạn thấy, thì thực sự tôi cũng không biết ngài ở đâu. Nhưng tôi có thể tóm tắt cho bạn một vài sự thật khoa học, giúp bạn khơi dậy một niềm tin và sự tò mò để bạn có thể tự đi tìm đấng ấy trên hành trình cuộc đời của bạn. Điều đầu tiên, vũ trụ xinh đẹp của chúng ta là một thiết kế tuyệt diệu. Đến nay, con số thiên hà trong vũ trụ mà con người có thể đếm được đã lên đến 2.000 tỷ. Theo các nhà khoa học, vũ trụ ngày càng mở rộng, và hiện nay, thiên hà Milky Way của chúng ta có khoảng 100 tỷ ngôi sao. Nếu nhân với con số 2.000 tỷ thiên hà, thì sẽ có khoảng 200.000 tỷ tỷ ngôi sao trên toàn vũ trụ. Thậm chí, con số này vẫn còn quá nhỏ, bởi chúng ta còn phát hiện thêm nhiều ngân hà nữa nếu công nghệ trong tương lai phát triển hơn. Nói về độ rộng lớn của vũ trụ được cho là có đường kính ít nhất 10 tỷ năm ánh sáng, và nó vẫn được mở rộng. Vũ trụ quan sát được có đường kính vào khoảng 91 tỷ năm ánh sáng, tức khoảng 86.000 tỷ tỷ km. Các nhà thiên văn vẫn chưa biết được kích thước toàn thể vũ trụ là bao nhiêu, và có thể nó là vô hạn. Trong vũ trụ bao la đó, trái đất của chúng ta chỉ như là một hạt bụi trong dải ngân hà, và dải ngân hà của chúng ta thì cũng chỉ như một hạt bụi so với nhiều thiên hà và siêu thiên hà khác. Cấu tạo và vị trí của trái đất trong hệ mặt trời thật vừa vặn và tích hợp cho sự sống, mà nếu trật tự ấy chỉ thay đổi đi dù chỉ một chút, thì có lẽ trái đất này cũng không phải là nơi sự sống có thể nảy sinh. Sự tuyệt diệu đó đòi hỏi phải có một nhà thiết kế siêu việt là đấng vượt ra ngoài không gian và thời gian. Có nhiều lý thuyết cho rằng vũ trụ tự khởi sinh từ hư vô, nhưng chưa có một lý thuyết nào đủ hoàn hảo để giải thích cho việc vũ trụ hình thành. Ngay cả lý thuyết vụ nổ lớn cho rằng vũ trụ khởi phát từ một vụ nổ là lý thuyết được chấp nhận rộng rãi bởi các nhà khoa học, cũng đang bị lung lay khi mà những hình ảnh vũ trụ mới nhất từ kính thiên văn James Webb cho thấy thuyết vụ nổ lớn đã sai. Giả như vũ trụ này được hình thành từ vụ nổ lớn cách đây 13,8 tỷ năm, thì tôi nghĩ rằng vụ nổ ấy cũng được châm ngòi từ một đấng có ý định tạo ra vũ trụ này. Điều thứ hai, DNA phân tử mang thông tin di truyền quy định mọi hoạt động sống của các sinh vật và nhiều loài virus, là một điều kỳ diệu, có phần lý giải rằng con người không phải được tiến hóa từ loài vượn cổ và đe dọa đánh sập thuyết tiến hóa của Darwin. Tiến sĩ Stephen Mayer, giám đốc trung tâm khoa học và văn hóa tại viện Discovery ở Seattle, nói: một trong những khám phá phi thường nhất của thế kỷ 20 là DNA quả thật có chứa đựng thông tin. Thông tin ấy là những chỉ dẫn chi tiết để lắp ráp protein dưới dạng một mã số 4 chữ cái. Khó mà đo lường chính xác số lượng thông tin DNA của một người, nhưng ước lượng nó tương đương khoảng 12 bộ sách bách khoa toàn thư, gồm 384 cuốn dày cộp và lấp đầy 15 mét giá sách trong thư viện. Những kích thước thực tế của vật chất chứa đựng trong chúng lại nhỏ xíu, tất cả chỉ chứa trong 2 phần triệu mm chiều dày. Và theo nhà sinh học phân tử Michael Dalton, một thìa cà phê DNA có thể chứa toàn bộ thông tin cần thiết để tạo ra protein của tất cả các loài sinh vật có trên mặt đất này từ trước tới nay. Và vẫn còn đủ chỗ để chứa toàn bộ thông tin trong mọi cuốn sách được viết lại. DNA mang thông tin di truyền tạo nên mỗi sinh vật sống rất riêng biệt. Không sinh vật nào giống sinh vật nào. Không một người nào giống một người nào. Tôi tin rằng sự ngẫu nhiên không thể tạo ra được điều kỳ diệu như vậy, nhưng phải có một đấng tạo hóa, người đã sắp xếp cả một lượng thông tin khổng lồ trong những DNA nằm trong tế bào nhỏ xíu để tạo nên vẻ đẹp của mỗi sinh vật. Sau cùng, tôi tin chắc bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng ai trong chúng ta cũng đều như được đặt để trong con người mình những giá trị luân lý, không bị áp đặt từ bên ngoài. Ví dụ như ai cũng biết phải hướng đến sự thiện thay vì sự ác. Ai cũng muốn làm điều lành tránh điều dữ. Bất cứ khi nào mà chúng ta phạm lỗi nghịch với lương tâm hoặc không làm điều tốt, chúng ta sẽ cảm thấy mình như bị trách cứ, thấy xấu hổ và lo lắng. Những giá trị luân lý ấy phải đến từ một đấng tạo hóa vô cùng tốt lành, đã hữu ý đặt tất cả những giá trị ấy trong tiềm thức của con người, để hướng dẫn họ luôn biết hướng đến điều thiện mà tránh xa điều ác. Là một người Công giáo, tôi gọi đấng tạo hóa mà nãy giờ tôi đang cố gắng để chứng minh Ngài tồn tại là Thiên Chúa. Hy vọng rằng bạn cũng được khơi dậy niềm tin và băn khoăn để đi tìm cho mình một đấng tạo hóa và có một cái tên để gọi đấng ấy. Lạy Chúa, là đấng tạo hóa đã tạo nên vũ trụ này và tạo nên con. Tạ ơn Ngài đã đặt để trong lòng con người những giá trị cao đẹp, để con người trên con đường đi tìm về với Ngài luôn biết dựa vào đó mà lựa chọn những điều thiện và đúng với lương tâm. Xin Ngài cho con biết nhận ra Ngài mỗi khi nhìn vào vẻ đẹp và sự hùng vĩ của vũ trụ, của đất trời và lòng tốt nơi mỗi con người. Amen.